إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته وصل الله وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بآثاره إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى là đấng tạo hóa rất là sáng suốt. Ngài đã tạo hóa tất cả vạn vật như chúng ta đã nhìn thấy, và bản thân chúng ta cũng là một trong số những tạo vật mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã tạo ra. Sau khi Ngài đã tạo hóa ra tất cả vật và Ngài đã sắp xếp mỗi một vật vào đúng vào vị trí và cho mỗi một vật đúng vào nhiệm vụ và vai trò của nó. Riêng phụ nữ, Allah Subhanahu wa ta'ala đề bạt lên phụ nữ một cái nơi, một cái địa vị rất là lớn. Và Allah Subhanahu wa ta'ala cho phụ nữ một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cộng đồng Islam. Hầu như trong tất cả những cái giáo lý trong Thiên Kinh Quran và trong Sunnah của Nabi Muhammad SAW không có phân biệt nam hay là nữ, mà hầu như chung tất cả những giáo lý đều nói chung nam như nữ đều được thưởng phạt giống như nhau, ngoại trừ một số rất là ít dành riêng cho nam giới và cũng một số rất là ít dành riêng cho nữ giới. Còn hầu như còn lại những cái giáo lý khác là Allah Subhanahu wa ta'ala đều nói chung cho cả nam và lẫn nữ. Và những ai làm tốt, dù họ là nam hay là nữ, Allah Subhanahu wa ta'ala sẽ cho họ một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp ở trần gian này và cả ở ngày sau. Như Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán trong Thiên Kinh Quran: Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Những ai làm việc thiện dù là nam hay là nữ, và đó lại là người tin tưởng nơi Allah Subhanahu wa ta'ala, thì chắc chắn rằng ta đây, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala phán rằng ta đây sẽ ban cho nó một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp. Thì cuộc sống đầy đủ tốt đẹp cả trần gian và ở cả ngày sau, không phân biệt người đó là nam hay là người đó là nữ. Và Islam xem phụ nữ là một nguồn, là nguồn gốc của niềm kiêu hãnh và cao quý. Và phụ nữ là những viên ngọc trai được giấu kín và được cất giữ rất là cẩn thận. Và phụ nữ là những cái viên đá quý đắt giá hơn những gì mà con người ta gì, con người ta đã cho. Và bởi vì phụ nữ là mẹ, phụ nữ là vợ, là con gái, là chị gái, là em gái, là cô, là gì, khi phụ nữ lên cái độ tuổi có thể làm mẹ, thì chính phụ nữ sẽ sản sinh ra một phần nửa nguồn nhân lực của xã hội. Và chính phụ nữ lại là một nửa nguồn nhân lực còn lại. Thì người phụ nữ chính là nguồn nhân lực đầy đủ và hoàn thiện dành cho một cuộc xã hội. Và hiểu được cái vai trò quan trọng của phụ nữ như thế đó, nên kẻ thù của Islam ngày đêm và cực lực, không phân biệt là buổi sáng hay buổi chiều, bọn chúng luôn tìm cách kéo phụ nữ đang ở trên một cái ngai dương của sự e thẹn và chinh tiết của họ, kéo họ xuống làm cái nô lệ, làm cái trò đùa, một cái trò chơi đó cho bọn họ điều khiển, không hơn không kém, trở thành nô lệ cho họ. Nhưng mà rất ít người lại biết cái điều đó. Kẻ thù của Islam họ biết rằng nếu như phụ nữ họ biết được cái vai trò của họ trong gia đình, và họ biết được cái vai trò của họ trong xã hội, và họ làm đúng theo nhiệm vụ mà Allah Ta'ala bảo họ, thì chắc chắn rằng họ sẽ cho ra một cái thế hệ là ulama, một cái thế hệ là giường cột của Islam, một cái thế hệ là những anh hùng. Giống như chúng ta hãy đọc lại những cái người anh hùng ngày xưa, ai là những người mẹ của họ, ai là những người mà đã sanh ra họ, chẳng phải là phụ nữ hay sao? Và vì kẻ thù Islam nó không bao giờ chấp nhận và cũng không bao giờ hài lòng cho phụ nữ Islam đội những cái khăn hijab trên đầu. Tại vì họ biết rằng cái khăn hijab đó sẽ làm cho phụ nữ trở nên đứng đắn hơn, trở nên tốt đẹp hơn, trở nên đàng hoàng hơn. Họ không muốn, mà họ muốn những người phụ nữ phải bỏ đi cái khăn đó, phải làm sao cho những phụ nữ tự mình gỡ đi cái khăn xuống. Cho đến kết quả cuối cùng là người phụ nữ không còn biết tôn giáo mình là gì, và đặc biệt hơn nữa không còn biết mắc cỡ là gì. Không còn biết mắc cỡ là gì. Đó là gì? Họ muốn như thế. Kẻ thù Islam nó muốn như thế. Và ngày nay dựa vào những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra thì chúng ta không ngừng châm biếm, không ngừng mỉa mai, không ngừng lên án, không ngừng nói xấu về Islam. Đặc biệt là họ nhắm vào phụ nữ mà họ nói. Và họ nói như thế này, họ nói như thế này để chúng ta biết được là những người ngoài, những người kẻ thù của Islam nó nói như thế nào để nó châm biếm phụ nữ, để cho phụ nữ biết mà phải tránh xa nó. Biết khi có nghe cũng biết cách để mà trả lời cho bọn chúng. Đừng có để rằng mình là những người Muslim đàm theo con đường của Islam mà khi người ta châm biếm, khi người ta nói xấu thì mình không biết cách trả lời, mình lại gục ghè và mình sợ hãi. Mình nói rằng mình Islam mình không có cách. Không, mình hãy hãnh diện đi, mình là người Muslim, hãy hãnh diện đi. Khi mình đã đội được cái khăn trên gì trên cơ thể chúng ta thì họ đã nói như thế này. Họ nói các cô phụ nữ là những người đã bị bỏ quên, đang bị xiềng xích trong những ngôi nhà, những đất nước của Islam. Và nhà của các cô và đất và tôn giáo các cô đã công khai bất công với các cô. Chẳng phải những người chồng là những tên bạo chúa hay sao? Và ngôi nhà của các cô giống như những ngôi nhà tù. Và những người mẹ nói nhiều, những người mẹ huấn luyện con một cách tốt đẹp, đứng đắn hơn thì cho rằng đó những gì? Cái người máy con robot. Thì các cô hãy gì? Hãy xác định rằng mình là một cá thể trong xã hội thì hãy như thế nào? Hãy rời khỏi nhà đi, đi lao động đi. Tự mình phát sinh đi, tự mình để phát triển đi, khẳng định rằng mình là một cá thể trong xã hội, phát triển những gì mình có được để chứng minh rằng mình cũng giống như nam giới trong việc lao động. Cho dù không cần tiền cũng phải đi làm để chứng minh rằng mình được tự do làm những gì mình muốn. Thì đó là cái lời nói mà những người ngoại đạo đã đang châm biếm ngày nay. Rất nhiều đã chỉ trích vào Muslimin, những người đặc biệt là những người nữ. Thì có một số những người Muslimin nữ không có rõ về kiến thức của Islam, họ đã dựa vào những cái lời nói đó, họ đã nói châm biếm về Islam. Họ cho rằng là phải dùng lên, phải giải thoát phụ nữ, phải bỏ đi cái khăn đội đầu, bỏ đi cái khăn hijab để trở thành là những người văn minh. Họ cho rằng như thế là văn minh, như thế mới đi theo phương Tây được, như thế mới có thể là đi theo những cái nước gì châu Âu. Thì chúng ta sẽ nghe đây, nghe đây sau đó trong bài phút 3 là chúng ta nghe đây những người châu Âu, những người phương Tây, những người nó cho rằng nó văn minh, nó đối xử với phụ nữ nó như thế nào, nó đối xử với phụ nữ của nó như thế nào, cho rằng nó là những người văn minh. Thì Sheikh Mohammed Hassan, một alim của nước Ai Cập, ông ta nói tôi đã đi hầu khắp tất cả các nước ở Mỹ và về các nước ở châu Âu và các nước phương Tây, và tôi thấy rằng những người phụ nữ ở các nước đó, những nước mà cho rằng văn minh đó, họ đang lăng mạ và gì sỉ nhục phụ nữ, thì thấy rằng họ đem phụ nữ ra làm trò tiêu khiển để mà hưởng thụ phụ nữ tựa như một trò chơi không hơn không kém. Cho đến khi phụ nữ hết hạn sử dụng, thì cái thường chúng ta nói hết hạn sử dụng thì thường là những cái đồ vật mua nó hết hạn sử dụng sử dụng, thì phụ nữ ở phương Tây họ cho như này có hạn sử dụng của nó, từ ngày này, từ năm này tuổi cho đến năm này tuổi thì họ sẽ sử dụng phụ nữ trong cái độ tuổi đó. Còn khi mà đến cái độ tuổi mà đã nhất định hết hạn sử dụng ra đó, họ không bao giờ sử dụng nữa. Giống như chúng ta đem ném ở ngoài đường hay ném vào thùng rác, những cái đồ chúng ta không có xài được. Họ sẽ dục vào đâu? Dục vào những cái gì dưỡng lão, ở đó sống chờ cho đến ngày chết, không người quan tâm, chỉ có bác sĩ trả tiền cho nó và nó chăm sóc, sáng ăn một buổi, chiều một buổi và tối giờ đi ngủ mà thôi. Không con thăm viếng, không người quan tâm, không còn giống như ở độ tuổi mà họ sử dụng được. Đó là phụ nữ phương Tây. Sheikh Mohammed Hassan kể tiếp, trong một lần nọ tôi đang ở bên một nước ở châu Âu, thì những người anh em Muslimin đó đã mời tôi làm khutba, và họ đã dùng tiền mướn một cái nhà thờ của người Thiên Chúa giáo làm cái bài khutba tuần thờ ngày hôm đó. Và ngày hôm đó tôi đi đến nhà thờ đó thời gian rất là sớm, khoảng chừng 8 giờ sáng tôi đã đến mấy cái nhà thờ đó, đến nơi mà tôi chuẩn bị làm khutba của ngày hôm đó. Thì khi vào công viên của cái nhà thờ đó, tôi thấy một người phụ nữ ở bên cái công viên, bà ta là người Kafir, một phụ nữ đã già rồi, bà ta ngồi giỡn với con chó của mình. Một người phụ nữ đã già ngồi giỡn với con chó của mình. Thì sau khi tôi đã xong bài khutba, ăn uống xong cùng những người Muslimin và tôi quay trở về và tôi ra khỏi khu vực đó, thì tôi nhìn vẫn thấy cái bà già hồi sáng đó vẫn còn ngồi đang ngồi chờ, đang ngồi giỡn với con chó của mình. mới thấy làm lạ. Tôi mới nhờ một người bạn của tôi đến gặp bà ta và nhờ thông dịch giùm tôi với bà ta. Tôi mới hỏi: bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bà nói hơn 70 rồi. Thì sẽ hỏi tiếp chứ, vậy chứ bà ngồi đây bà giỡn với con chó của bà đó bao lâu rồi? Thì bà ta nhìn vào đồng hồ, bà ta nói hơn 7 tiếng đồng hồ. Sẽ hỏi cái gì? 7 tiếng đồng hồ mà bà ngồi giỡn với con chó đó. Thì sếp hỏi, thì bà ta nói tôi sẽ làm gì được hơn nữa, tôi phải làm gì đây? Thì sếp hỏi chứ gì, con cái bà đâu? Chúng đã bỏ tôi đi lâu lắm rồi, chưa được 17 tuổi chúng đã rời khỏi nhà và trở đi rồi khỏi nhà. Vậy chứ chúng có trở về thăm bà hay không? Sếp hỏi tiếp, thì bà ta nói một năm về thăm một lần vào ngày Tết dương lịch. Đó, năm nay nó có về chưa? Nó chưa, nó chỉ điện thoại thôi. Thì ông ta mới nói trong lòng mình, ta nói đó là hình ảnh của phụ nữ phương Tây. Thì bà lão đó chỉ là một trong hàng ngàn hàng triệu những người phụ nữ sống trên đất nước cho rằng văn minh, đi bỏ trong những gì dưỡng lão không ai quan tâm tới. Có những người, có những người già ở bên nước ngoài, ở bên Pháp có, ở bên Mỹ có, hay những cái nơi khác, họ là người Pháp, người Mỹ quốc tịch luôn, họ đã bỏ nước của họ trở về Việt Nam mình sống ở Sài Gòn rất nhiều năm, họ sống một mình bằng những cái đồng lương của gì, của người gì, của người Việt hưu. Tại bên kia không ai quan tâm họ, con họ không màng đến họ, họ cho rằng họ là dân mình. Thì chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh của những người sẽ sống trong cái Islam chúng ta. Mẹ họ sống như thế nào? Vợ của họ sống ra sao? Con gái của họ như thế nào? Có bị bỏ phế như thế hay chưa? Chưa. Islam chúng ta đã quy định rõ ràng phụ nữ cái quyền hạn và cái vai trò của họ. Khi càng lớn tuổi thì cái địa vị của phụ nữ càng được nêu cao. Đó là Islam. Và trong một lần khác, Sheikh ông ta đang ở nước Đức, ông ta kể có một người con gái khoảng chừng 23 tuổi, đến cũng là người Đức, cô ta đến nói với tôi, nói Sheikh tôi muốn vào Islam, tôi muốn Sheikh dạy tôi cách xa đã vào Islam. Thì Sheikh mới hỏi này con gái, cái nguyên nhân gì, lý do gì cho con giờ gì thúc đẩy con vào Islam? Thì chúng ta nghe đây là một lời của một người kafir trước khi vào Islam, mà là một người sống ở nước văn minh, sống ở nước, ở bên nước Đức. Cô ta nói trong một lần đi du lịch ở Hà Lan, thấy rằng một nhóm người rất là đông, đàn ông có đàn bà có, đứng cổ vũ la ở ôm sờm. Thì cô ta hiếu kỳ không biết chuyện gì xảy ra, thì cô ta mới chen vào bên trong đó. Thì cô ta thấy rằng cái việc này chưa từng xảy ra gì, chúng ta chưa từng thấy, sao cầu xin Allah lần cho chúng ta thấy những cái hình ảnh như thế này. Cô ta thấy được một người con trai, một người đàn ông và một người đàn bà quan hệ giống như vợ chồng, xung quanh đó là những người đàn ông đàn bà cổ vũ vỗ tay lên anh nội. Thì cô ta đi ra, cô ta mới tìm một người bạn của mình là một người Muslim cũng là người Đức, mà hỏi này mẹ cho ta hỏi chứ, trong Islam có cho phép nam nữ làm những chuyện đó ngoài đường không, công khai không? Thì cái người phụ nữ Muslim mới nói a'udhu billah, cầu xin Allah che chở, trong Islam tuyệt đối cấm không cho vợ chồng gần gũi nhau trước mặt con của mình nữa kìa, thậm chí là đứa con nó chưa biết gì, không cho phép, haram. Đừng nói chi là cho một người này chứng kiến, người kia chứng kiến, mà họ làm công khai cho họ dân mình. Thì cái người phụ nữ đó, cái người nước Đức nói rằng là gì, kể từ ngày hôm đó đó Islam đã đi vào trong lòng của tôi, và tôi nói Islam là tôn giáo của đạo đức. Và cô ta đã vào Islam. Thì cách đây vài tháng, khoảng chừng 6-7 tháng gì đó, Dính Linh có một gặp được một con gái của người Kinh chúng ta, Châu Đốc mình nè, có đối diện gặp rồi hỏi, đã vào Islam cách đây khoảng có một năm rồi. Thì Linh mới hỏi chứ lý do gì, lý do gì cô vào Islam? Và nói nghe chúng ta nghe lý do vào Islam của một người sống gần chúng ta đây, nói rằng là gì, tìm hiểu ở trên Islam thấy rằng là gì, phụ nữ trong Islam có rất nhiều quyền lợi cho nên vào Islam. Rất nhiều quyền lợi chứ không phải không có quyền lợi, giống như những người không hiểu biết về Islam cho rằng như thế. Và cô ta đã vào Islam. Thì đó là những hình ảnh của những người, họ là những người phụ nữ sống ngoài Islam và họ tìm cách họ đi vào trong Islam, và họ thấy rằng Islam là tôn giáo của đạo đức, Islam là tôn giáo của sự e thẹn, Islam là tôn giáo của chân lý, nên họ đã đi vào. Còn về những người phụ nữ Islam chúng ta đó, có rất nhiều cho rằng Islam là gì, như thế này như thế kia, trong khi họ không hiểu biết. Tại sao Islam phải ra là phụ nữ phải ăn mặc hijab kín người? Islam ra là phụ nữ phải ăn mặc kín người, cấm không cho phép đi xa ngoại trừ có người muhrim đi theo, và cấm không cho phép nam nữ lẫn lộn với nhau, và cấm không cho nam nữ ở một nơi kín đáo, là tất cả những cái lệnh đó chỉ vì bảo vệ phụ nữ, tại vì họ là những viên kim cương, họ là những viên ngọc quý được giấu kín. Bây giờ thử hỏi, chúng ta có những viên vật quý như thế đó, chúng ta giữ ở đâu? Chúng ta giữ ở đâu? Chúng ta ném ở góc nhà, hay là ném ở đầu kia, hay là chúng ta sẽ lựa một nơi rất là đẹp để chúng ta trưng lên đó? Thì phụ nữ cần phải cất kỉnh, cần phải gì, để một nơi đàng hoàng, chứ không phải mà dục gì những cái nơi gì như là rác hay là một cái đồ vật. Không, Islam xem phụ nữ rất là trọng và đặt cho họ một cái vị trí rất là cao, đắt hơn cả những cái viên đá quý mà trên đời này gọi là đắt. Tại sao? Tại vì họ là mẹ, họ là vợ, họ là con, họ là những người thân của những người đàn ông. Thì Sheikh Muhammad Hassan này, ông ta cũng kể tiếp, trong một lần ông ta ở Mỹ, ông ta đã vào Islam cho một người phụ nữ, và ông ta đặt cái kun giá cho bà đó tên là Ummu Umar, và ông ta đã gả cái người phụ nữ đó cho một người đàn ông cũng là người Mỹ. Thì sau một tuần lễ, chồng của bà ta mới mời Sheikh này về nhà thăm, về nhà chơi. Thì Sheikh này về nhà và mới hỏi cái người vợ, cái người mà ông ta đã giúp cho vợ Islam, hỏi chứ cô hãy cho tôi hỏi chứ, một tuần lễ nay cô sống trong Islam cô thấy như thế nào? Chúng ta nghe cảm giác của một người sống ngoài người kafir, mới chỉ sống trong Islam được một tuần thôi, mới có 7 ngày thôi, cô ta nhận xét về Islam. Cô ta nói: tôi thiếu điều muốn ra đứng giữa đường, tôi la cho thiệt là lớn cho tất cả phụ nữ ở nước Mỹ nó nghe rằng tôi là một người phụ nữ cuối cùng biết được Islam là tôn giáo bảo vệ danh dự của phụ nữ. Islam bảo vệ danh dự phụ nữ tất cả mọi nơi và mọi lúc, chứ không phải là vì những người họ cho rằng văn minh họ đem phụ nữ ra một trò đùa, hết hạn sử dụng dục quan bên. Không, Islam không phải như thế. Thì sẽ đưa ra một số nhân chứng để chứng minh rằng trong Islam chúng ta tôn trọng phụ nữ như thế nào. Nãy giờ là những cái hình ảnh mà những người ngoài đạo họ thấy và họ dạo Islam, thì bây giờ chúng ta sẽ nghe được Islam tôn trọng phụ nữ là sao. Allah subhanahu wa ta'ala và Nabi Muhammad sallam quy định cho người phụ nữ như thế nào, thì sẽ phân tích ba khía cạnh. Thứ nhất là phân tích người phụ nữ làm mẹ, thứ hai phân tích người phụ nữ làm vợ, và thứ ba phân tích người phụ nữ làm một đứa trẻ rất là nhỏ. Thứ nhất, người phụ nữ làm mẹ, thì đối với những người phụ nữ rất là khó nhọc khi mà họ đến tuổi gì làm mẹ, gian nan trong vấn đề mang thai, và khi họ sẽ trở nên mà quên hết tất cả khó nhọc mà họ gặp trước khi họ nghe được cái tiếng khóc đầu tiên của con họ chào đời, quên hết. Và Allah subhanahu wa ta'ala biết được cái nỗi khó nhọc đó, và Allah ta'ala đã ra lệnh cho các con phải hiếu thảo với cha mẹ dù trường hợp nào, không được có ngoại lệ. Cho dù kể cả cha và mẹ là người kafir cũng phải hiếu thảo. Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Và thượng đế của người Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala nói với Nabi Muhammad sallam, và thượng đế của người Muhammad đã ra lệnh cho tất cả các ngươi phải tôn thờ duy nhất một mình thượng đế của các ngươi, và hãy ăn ở đàng hoàng và tử tế hiếu thảo với cha và mẹ. Đây là một câu kinh điển hình trong vô số câu kinh trong thiên kinh Quran, Allah sala ra lệnh con cái phải hiếu thảo với cha mẹ rất nhiều. Và trong được ghi trong hai sổ bộ sách Bukhari và Muslim, ông Abi Hurairah kể có một người đàn ông đi đến gặp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nói: thưa Nabi, ai là người xứng đáng cho tôi ăn ở và đối xử tốt với họ? Thì Nabi sallam nói: mẹ của anh. Ông ta hỏi tiếp: vậy kế tiếp là ai thưa Nabi? Nabi nói: mẹ của anh. Ông ta mới hỏi nữa: vậy người kế tiếp là ai thưa Nabi? Nabi nói là mẹ của anh. Và Nabi sallam, và ông ta hỏi tiếp: và người kế tiếp là ai thưa Nabi? Và ông ta nói, và Nabi sallam nói đó là cha của anh. Chúng ta thấy Nabi kêu phải hiếu thảo với mẹ gấp 3 lần đối với cha, mẹ xứng đáng được thế. Tại sao lại không? Có 3 điều mà không một người đàn ông này trên đời này có thể làm được cho con của mình, tuyệt đối không bao giờ. Thứ nhất, mang thai 9 tháng 10 ngày không một người nào có thể làm được cho con của mình. Thứ hai, đối diện với tử thần, một chân đứng ở bên sống và đứng cái gì cái chết, đó là lúc sanh nở. Chỉ những người nào chứng kiến hay những người nào trên cái đó mới cảm giác được sự đau đớn như thế nào. Có người đã vì sanh khó mà đã chết rất nhiều. Đó là điều thứ hai người cha không thể làm được cho con. Và 2 năm sau đó, bỏ hết tất cả mọi công ăn việc làm, bỏ hết tất cả mọi việc, bồng con cho bú và phải canh giường ban đêm 2 năm cho bú giảm bồng. Đó là ba điều, là ba giai đoạn không một người cha nào có thể làm được cho con của mình. Đó là chỉ có mẹ, chỉ có người mẹ thương yêu mới làm được. Thì người Nabi Sallam mới nói người con phải hiếu thảo với mẹ gấp ba lần đối với cha. Chúng ta cần phải dạy con cái chúng ta hiếu thảo với mẹ của nó hơn là đối với chúng ta. Chúng ta chưa có làm được như thế đối với con của mình, nhưng mà mẹ đó đã làm được. Cần phải dạy con chúng ta biết rằng tình yêu dành cho mẹ hơn tình yêu dành cho cha. Đó là Islam mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã dạy. Đó là một số hình ảnh mà Islam dành cho người mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ qua khía cạnh thứ hai là Islam dành cho phụ nữ là người vợ. Thì chắc chắn rằng những người phụ nữ gặp những người chồng đanh đá, những người chồng do dù họ là những người có kiến thức về Islam chút đỉnh hay là nhiều như thế nào đó, từng học đi đê đó hay là tốt nghiệp thế nào đó, lại là những người ăn ở không đàng hoàng, nói chuyện lại thô lỗ, đối xử lại không đàng hoàng, cọc cằn này kia, thì cũng đừng bao giờ đánh giá, cũng đừng bao giờ cho rằng Islam lại xấu như thế. Tại sao nó học như thế này này, nó lại càng làm thế? Đó không phải là Islam kêu cái người đàn ông đó làm, mà chính bản thân của người đàn ông đó làm như thế. Chứ Islam hoàn toàn vô can với hành động xấu xa đó. Islam không bao giờ kêu những người đàn chồng mà hành hạ vợ hay là đối xử vợ thế. Không, Nabi kêu là hãy sống làm sao á, ngôi nhà của ngươi là thiên đàng á, chứ không phải là ngôi nhà của ngươi là địa ngục. Ngôi nhà của ngươi là thiên đàng, làm cho vợ các ngươi hạnh phúc đến mức tột cùng, và con cái của ngươi vui vẻ đến mức là gì, vui vẻ cao nhất. Đó mới gọi là gì, cái gia đình mà Nabi Sallam và Islam kêu như thế. Chứ không phải bước vô nhà mà cọc cằn mắng người này chửi người kia, đánh người nọ, trong khi bước ra đường được mọi người thương mến. Đó không phải là người đàn ông tốt. Đó không phải là người đàn ông tốt. Thì chúng ta sẽ nghe được bằng chứng Nabi Sallam nói đây. Và ngược lại, những người phụ nữ, những người chồng cũng vậy, thấy rằng vợ mình có xấu xa thế nào đấy, đừng bao giờ cho rằng Islam như thế, mà đó là từ cô ta thôi. Tại vì chúng ta là những người phàm, không phải là thiên thần, cũng không phải là những gì Nabi tiền nhiệm. Chúng ta là con người, chắc chắn đều có sai sót, ai cũng sai sót hết. Đó là sai sót từ bản thân chúng ta xuất ra mà thôi, còn Islam không bao giờ bảo như thế. Thì chúng ta hãy tưởng tượng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trong một lần đứng ở Arafah, trước mặt Nabi là hơn 10.000 Sahaba, 10.000, có cả nam và có lẫn nữ. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã căn dặn họ rất nhiều điều liên quan đến Islam, những cái mấu chốt liên quan đến Islam, cấm xâm phạm đến sanh mạng, cấm xâm phạm, cấm cho giai lấy lãi, thì Nabi cấm họ rất nhiều điều. Và Nabi đã không quên đi cái vai trò của phụ nữ trong cái thời lúc đặc biệt như thế. Nabi Sallam đó, Fattakullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlantum furujahunna bi kalimatillah. Các ngươi hãy kính sợ Allah mà đối xử tốt với vợ của các ngươi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đứng trước hơn 10.000 Sahaba, đứng một nơi rất là rộng. Vào một ngày tháng Hajj, Nabi Sallam đang mặc ihram trên người, đang làm Hajj, một rút nôn lớn nhất của Islam. Nabi nói các ngươi hãy kính sợ Allah mà đối xử đàng hoàng với vợ của các ngươi. Các ngươi cưới vợ bằng sự ủy thác của Allah, chứ không phải cái vợ từ một ông A, ông B kia gã nhau, mà Allah Subhanahu wa ta'ala ủy thác người phụ nữ đó cho chúng ta quản lý. Và các ngươi được phép gần gũi nàng, được phép quan hệ với nàng bằng cái lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala, chứ không phải chuyện đơn giản như chúng ta gì tưởng tượng. Vợ chúng ta không phải là một người ở ngoài đường kêu lên học cái áo muốn dục thế nào, không, mà là người Allah đã giao quyền chúng ta phải quản lý. Chúng ta đã được gần gũi với nàng bằng cái lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah cho phép chúng ta mới được phép gần như thế. Thì Nabi đã ra lệnh như thế trong một cái buổi rất là long trọng. Thì vai trò phụ nữ như thế nào trong Islam? Ngoài ra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn nói istausu bin nisa khayra, các ngươi hãy nghe lời ta khuyên mà đối xử tốt với vợ các ngươi. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn nói khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Cái người đàn ông tốt nhất, chúng ta nghe nói Nabi nói ngầm tốt nhất nè, cái người đàn ông tốt nhất là người đàn ông đối xử tốt nhất đối với vợ mình. Chứ Nabi không nói người đàn ông tốt nhất là người đàn ông giàu có nhất, người đàn ông tốt nhất là người đàn ông được thiên hạ mừng gỡ, được đón mừng họ. Không, tất cả là không. Giống như nói hồi nãy, người đàn ông bước ra đường được người thiên hạ đón mừng, được họ chào đón, mà bước vào nhà con cái không muốn vợ gần, không muốn gần đó, thì đó là người đàn ông xấu chứ không phải người đàn ông tốt. Khayrukum li ahli, người đàn ông tốt nhất trong các ngươi là người đàn ông tốt đối xử với vợ của mình. Và ta, Nabi Sallam nói và ta là người chồng, là ta là người tốt nhất trong các ngươi trong việc cư xử với vợ của ta. Nabi là tấm gương của chúng ta. Chúng ta hãy lật về tiểu sử của Nabi Sallam, Nabi cư xử với vợ Nabi như thế nào, Nabi gần gũi với vợ Nabi như thế nào, và Nabi đã giận như thế nào khi mà những người vợ của Nabi đã làm cho Nabi giận. Nabi có đánh, Nabi có mắng, có chửi giống như chúng ta ngày hôm nay không? Thì chúng ta hãy quay về đọc lịch sử, chúng ta thấy được cái hình ảnh của Nabi Sallam, thì chúng ta sẽ rõ về Nabi cư xử như thế nào. Và Nabi Sallam còn nói Inna man nisa ushaqai kur rijal, phụ nữ và đàn ông là những người anh chị em ruột của nhau. Thì khi chúng ta có những đứa con ruột của nhau, nam thì chúng ta sẽ cư xử thế nào? Ngang như nhau. Allah cư xử giữa nam và nữ đều giống như nhau về cái giáo lý thưởng và phạt. Không, Allah Ta'ala không thiên vị bất cứ người nào hết. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn nói Ma akrama hunna illa karim, không có người, chỉ có những người rộng lượng mới cư xử tốt với vợ của mình. Chúng ta nghe nha, Nabi nói là gì? Chỉ có những người rộng lượng mới cư xử tốt với vợ của mình. Thì hiểu ngược lại, những người nào keo kiệt với vợ là những người đó không phải là người cư xử tốt với vợ mình. Và những người nào đê tiện mới lăng mạ vợ của mình, nói vợ mình như thế này, đó là những người ông đê tiện. Nabi Sallam nói cái người xấu xa nhất vào ngày tận thế, cái người xấu xa nhất vào ngày tận thế là người đàn ông sau khi nó ở với vợ của mình xong đi nói với người ta như thế này, thế này, vợ như thế này. Đó là người ông tệ hại nhất trong tất cả những người xấu xa. Thì chúng ta thấy Islam như thế nào? Islam như thế nào? Có đem phụ nữ ra một cái hình ảnh hay một cái đồ chơi, sau đó chơi hết hạn sau đó dục bỏ hay không? Không, Islam luôn tôn trọng phụ nữ. Độ tuổi của họ càng lên cao thì cái giá trị của họ càng lớn, càng đặt điều chỉ cao nhất và quan trọng nhất. Và một điều nữa, chúng ta hãy lật lại trong thiên kinh Quran, chúng ta hãy xem từ chương đầu đến chương cuối có cái chương kinh nào tên là Ar-Rijal hay không, tức là tên những người đàn ông. Chương kinh mang tên là những người đàn ông không, mà chúng ta sẽ thấy được một chương kinh trong Quran, đó là chương kinh số 4, mang tên là An-Nisa, những người phụ nữ. Chương kinh những người phụ nữ trong thiên kinh Quran chúng ta, nhưng không có chương kinh mang tên những người đàn ông. Allah subhanahu wa ta'ala, đấng chúa tể của vũ trụ, đấng trị chủ nhân của trời đất, đã đặt người phụ nữ đến như chuyện như thế, kể cả đặt cái danh dự và cái tên của họ trong thiên kinh kinh sách của Ngài và được lưu truyền đến ngày tận thế. Allah subhanahu wa ta'ala nêu cao địa vị của họ như thế. Đâu là xấu xa, đâu là những cái điều mà gì những người ngoài đạo cho rằng Islam như thế này thế kia đối với phụ nữ. Không bao giờ, không bao giờ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. Thì chúng ta sẽ đi tiếp vào khía cạnh thứ ba, đó là phụ nữ là một đứa bé gái. Thì Islam đặt cô chỉ là một đứa bé gái mới sanh thôi, địa vị cô ta như thế nào trong Islam? Islam quan tâm đến nỗi đứa bé gái chỉ mới sanh ra thôi. Nếu chúng ta đọc là lịch sử ngày xưa đó, thời tiền Islam á, những người cha sẽ trở nên đen mặt, trở nên mắc cỡ với thiên hạ khi biết được vợ của mình sanh ra đứa con gái, và họ sẽ đem đứa con đó chôn sống liền ngay tức khắc. Một cái tai họa khi họ biết được vợ mình sanh ra con gái thời tiền Islam. Nhưng mà khi Islam đến cho một người con gái đó một cái địa vị khác hẳn liền hoàn toàn. Thì bà Aisha kể, như được hadith trong ghi trong hai bộ sách Bukhari Muslim, bà Aisha kể có một người phụ nữ dắt hai đứa con gái vào nhà của bà Aisha, lúc nào bị không có nhà, và xin ăn. Thì bà Aisha kể trong nhà chỉ có một trái trà là duy nhất thôi, không còn gì hơn nữa. Thì bà ta Aisha đã cho người phụ nữ đó, thì bà mẹ đó liền bẻ trái trà là làm đôi cho hai đứa con của mình, hai đứa con gái của mình, và mẹ không ăn gì hết. Sau đó quay đi. Thì một lát sau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trở về, thì Aisha mới kể cái hiện tượng đó. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, chúng ta nghe Nabi nói về cái những người nào có con gái. Những người nào có con gái thì hãy nghe đây cái hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, không phải là một cái tai ương dành cho chúng ta đâu, không phải một điều xấu dành chúng ta đâu, mà hãy nghe đây Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói về những người nào đang có con gái. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Ya Aisha, man ibtuliya min hadhihi al-banat bi shay' fa ahsana ilayhinna kunna law sitran min an-nar. Này Aisha, bất cứ người nào á mà bị gặp phải tai ương, là bị nói tai ương nha, gặp bất cứ người phụ nữ nào, bất cứ người nào mà gặp phải tai ương từ những người con gái tạo ra cho họ, nhưng vẫn nuôi nắng và vẫn chăm sóc cho chúng đàng hoàng cho đến lớn, trưởng thành và lớn khôn, gả vợ cho, gả chồng cho gì cho chúng, thì ngày sau lý do mà đó đó, Allah Ta'ala sẽ cho một cái vết trắng giữa người đó dưới quả ngục, một vết trắng giữa người đó quả ngục. Thì những người phụ nữ sẽ cảm thấy khó chịu, tại sao? Này vì nó phụ nữ là tai ương, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói tại ương, nó giống như là những người ulama usul, những người mà chuyên nghiên cứu về nguồn gốc của tôn giáo, họ nói tại vì Nabi sallam sử dụng phụ nữ là tai ương, tại vì Nabi sống trong cái thời đại mà những người đàn ông khác, những người xã hội khác cho rằng phụ nữ là tai ương, Nabi muốn dùng cái từ đó để trả lại cho họ, cho họ biết rằng tai ương của các ngươi nhưng không phải tai ương trong Islam, chỉ là tai ương và nạn kiếp của các ngươi hay những người ngoại đạo, những người kafir. Còn trong Islam phụ nữ không phải là tai ương, những đứa con nó không phải là tai ương, mà chăm sóc chúng đàng hoàng sau này chúng sẽ là những cái vết trắng của người chăm sóc chúng đàng hoàng trước quả ngục. Và một cái hadith khác trong Muslim và Tirmidhi, ông Anas ghi lại Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói Man ala jariyataini hatta tabluga kuntu ana wa huwa fin jannati ka hataini wa ashara bi al-usba'ihi. Nabi sallam nói, chúng ta nghe như thế này nữa, hay những người nào mà có con gái, hay những người có con gái, đừng có cho rằng là con trai nó sẽ tốt hơn con gái, hay là những người đang có con trai còn con gái tốt hơn con trai. Chúng ta không biết được con nào họ tốt hơn con nào, chỉ có Allah sallam mới biết. Đó là ước muốn chúng ta thôi, chúng ta cứ cầu xin, còn được hay không được thì đó là sallam định sẵn rồi. Hài lòng đi, những gì chúng ta đang có, những đứa con chúng ta đang có là những người Allah đã lựa cho chúng ta rồi, đừng bao giờ ước hơn gì dược hơn nữa. Thì Nabi sallam nói ai nuôi hai đứa con gái từ nhỏ cho đến lớn khôn thì cái người đó, đó dưới ta đây Muhammad ở trong thiên đàng tự như hai ngón tay này. Nabi nói xong đó Nabi đưa ngón tay trỏ vào ngón tay vậy, ngón tay giữa. Ai nuôi hai đứa con gái từ nhỏ cho đến lớn khôn, trưởng thành và gả chồng cho chúng một cách đàng hoàng y dưới ta trong thiên đàng tự như hai ngón tay nè, tức là người đó sẽ ở sát cạnh Nabi sallallahu alaihi wasallam trên tầng Firdaus A'la, là ở trên thiên đàng, tầng cao nhất của thiên đàng kìa. Vì cái sự khó khăn mà họ đã vì nuôi dưỡng con cái của mình. Thì con gái nó sự gian nan hơn con trai, con gái cái sự chăm sóc chúng nó cực hơn là con trai. Khi mà chúng đi lỡ đường thì coi như là cuộc đời của chúng rất là tội nghiệp. Cho nên những người cha cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến con gái của mình. Cho nên cái phần thưởng mà Allah Ta'ala dành cho những người nào mà đã bỏ công ra chăm sóc như con gái của mình, cái phần thưởng như thế, tránh khỏi qua ngục và được ở nên cùng với Nabi sallam trên thiên đàng. Và ông Qatada, và cũng được ghi trong hai bộ sách Bukhari Muslim, ông Qatada radhiyallahu anhu, ông ta kể chính mắt tôi nhìn thấy Nabi sallallahu alaihi wa sallam bồng đứa con gái Umama, con của ông Abu Aus, trên vai của mình. Nabi bồng đứa con gái mà không phải cháu của Nabi, cũng không phải là con của Nabi, mà là con của một vị sahaba, mà một bé gái thôi. Nabi bồng nó để lên trên vai trong lúc Nabi đang hành lễ salat. Nabi đang đứng hành lễ salat, Nabi bồng bé gái trên vai. Khi Nabi su chuột hoặc Nabi ruku, Nabi để nó xuống một bên, Nabi su chuột, Nabi ruku, sau đứng dậy Nabi bồng tiếp để lên trên vai. Đâu là hình ảnh mà vì cho rằng là không tôn trọng phụ nữ, kể cả một bé gái thôi, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã cho nó trên cái vai cao quý của mình trong lúc đang làm ibadat với Allah subhanahu wa ta'ala. Đâu là khi dễ phụ nữ, đâu là không tôn trọng gì phụ nữ. Thì Sheikh Muhammad Hassan, ông ta kể tiếp, ông ta nói trong một lần tôi đang đi tawaf ở Makkah, làm umrah, đang ihram trên người, thì tôi nghe mấy nói một người, cái người Azan trong Muslim nói hành lễ salat cho một bé gái, còn một bé gái nhất hành lễ salat cho một bé gái, tức là người bé gái đó chết, thì ông ta mới khóc. Ông ta đứng lại, ông ta khóc, ông ta nói chỉ có một bé gái duy nhất đó hả, mà buộc phải tất cả mọi người đang tawaf tại ngôi đền Ka'ba của đức vua, của chúa tể, của vũ trụ và muôn loài, và ngoài ra còn có đa số những người trong masjid, hàng trăm và hàng ngàn và hàng triệu người trong những ngày hà trì phải đứng lại đứng hành lễ salat cho một bé gái, một duy nhất tại masjid Haram, một bé gái duy nhất thôi, cho dù là mới sanh ra vẫn được cái quyền đó, cho dù chỉ mới lọt lòng mẹ mà chết vẫn được cái quyền đó, nếu mà được ở Mecca. Hàng triệu người đứng lại bỏ hết tất cả những ibadat của mình, tạm gác một bên, tawaf dừng lại, say dừng lại, đứng lên hành lễ salat cho người chết, đó là một bé gái, đó là Islam, đâu là không tôn trọng gì phụ nữ trong Islam. Thì đó là những cái hình ảnh chứng minh rằng đồng Islam rất tôn trọng phụ nữ. Ngoài ra còn một số hình ảnh khác nữa. Ông Abu Hurairah kể, cũng như trong hai bộ sách Bukhari và Muslim, ông ta kể Jibril mới đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril, chúng ta biết Jibril là ai rồi, đại thiên thần Jibril lớn nhất trong tất cả các thiên thần, đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói này Muhammad, hỏi Rasul của Allah, lát nữa đây Khadija đến gặp Nabi và bà ta sẽ bưng đến cho Nabi một cái bát canh hay là một cái bát thức ăn hay là một nước uống gì đó, và hãy nói với bà ta Allah subhanahu wa ta'ala gửi salam cho bà ta, và ta gửi salam cho bà ta. Ai được Allah gửi salam? Bà Khadija, chẳng phải là phụ nữ hay sao? Và Jibril gửi salam cho bà ta, và Jibril mới nói, và hãy báo cho bà ta biết một cái tin mừng, Allah đã chuẩn bị sẵn cho bà ta một tòa lâu đài trong thiên đàng, được làm trong một viên ngọc trai. Viên ngọc trai rất là lớn, tòa lâu đài nằm trong viên ngọc trai đó. Khi vào bên trong đó không bị nhức đầu, không bị khó chịu, cũng không bị gì, đau đớn gì. Phần thưởng dành cho người phụ nữ nơi thiên đàng. Và một lần nọ bà Aisha kể, khi tôi vào gặp Nabi thì Nabi Salam nói, này Aisha, Jibril, Nabi chỉ vào một chỗ, chỉ vào một người đứng bên cạnh, nhưng mà Aisha không thấy Nabi gì nữa. Này Aisha, Jibril gửi salam cho nàng. Thì Aisha mới nói alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Và Aisha mới nói tiếp, chàng thấy ông ta cho tôi gì chứ tiếp không thấy. Jibril gửi salam cho Aisha, chẳng phải là phụ nữ sao? Thì có một điều nữa là lúc mà bà Aisha, mẹ của những người Muslim, những người tín đồ gì có đức tin, đã bị vu khống bởi những kẻ munafik, đã cho rằng bà ta đã ngoại tình, và Allah subhanahu wa ta'ala trên 7 tầng trời đã thiên khải xuống và khắc ghi từ câu số 11 đến câu số 20 trong chương kinh Nút, câu chương số 24, Allah ta'ala minh quang cho người phụ nữ ở trần gian đó là Aisha. Trên 7 tầng trời Allah ta'ala thiên khải xuống, minh quang cho bà Aisha là một người vô can vô tội, không bao giờ bị như thế những người gì một đã nói. Và cái lời kinh đó được đọc khắp cả mọi nơi trên thế giới, bất cứ nơi nào chỉ nếu có người Islam, câu kinh được xướng đọc và kéo dài cho đến ngày tận thế. Đâu là những cái hình ảnh mà những người ngoài đạo cho rằng Islam không tôn trọng phụ nữ. Thì đó là những điều mà Islam rất tôn trọng phụ nữ, mà chỉ có những người nào hiểu biết về Islam thực sự mới thấy được nó mà thôi. Còn những người phụ nữ nào không có kiến thức về Islam thì họ cho rằng cái hijab, cái khăn đội trên người của họ rất là khó chịu. Khi mà có một người lạ đến, nếu mà họ chống xong xứ sở của Islam thì họ sẽ đội, nhưng mà khi rời ra khỏi nhà, đi ra ngoài chợ hay đi những nơi nào đó không có những người Muslim thì họ sẽ rất là mất cỡ, rất là ngại khi đội cái khăn trên người này, cho rằng mình lạ hơn đối với mọi người. Nhưng họ không hiểu được rằng đó là sự hãnh diện đối với mình, hãnh diện đối với mình, hãnh diện đối với những người phụ nữ nào đi ra ngoài đường đội khăn một cách đàng hoàng, tôn tất, kính đáo, giống như Sala đã ra lệnh và Nabi Salam đã bảo và Islam đã kêu họ như thế, đang bảo vệ họ đó, còn họ đã gỡ khăn của xuống là tự mình hại mình, tự mình hạ thấp danh dự của mình, chứ Allah subhanahu wa ta'ala và Nabi Salam không cho phép họ làm như thế. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala bảo vệ tất cả những Muslimin chúng ta, đặc biệt là những người phụ nữ. Thì kẻ thù nó không để cho phụ nữ chúng ta bình yên đâu, tại vì nó biết phụ nữ, chỉ cần phụ nữ hư thì con cái sau đó nó sẽ hư. Thì chúng ta thấy đa số là mẹ họ nói, khi mà thấy một đứa con nữa nó hư đốt thì hãy biết rằng mẹ của nó là một người không đàng hoàng, cho dù cha của nó là một người soleh. Vì khi mà đứa con là một người đàng hoàng soleh thì hãy biết rằng mẹ của nó là một người rất là soleh, còn cho dù cha của nó là người ăn chơi. Tại mẹ nó quan trọng hơn, tại vì con gần gũi với mẹ nhiều hơn là gần gũi với cha. Nếu như một người mẹ hiểu về giáo lý Islam đàng hoàng sẽ dạy con trở nên một người đàng hoàng, trở thành rường cột của Islam, giống như những người là mẹ của chúng ta. Họ là những người được nuôi nấng đàng hoàng từ những người mẹ đàng hoàng. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal lula an turuddan ummata ila al-Qur'an wa sunnah ruddan jamila. Allahumma astur nisa'ana wa ihfaz banatina wa aslih shababana wa hdi awladana. Allahumma rabbi alana awladana, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma waffiq wulata amrin likulli ma tuhibbu wa tarda. Allahumma ahdi qulubahum wa aslih sudurahum wa ruddana wa iyyahum ila al-haq raddan jamila ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna musibatid dunya وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَجَعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَمَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wa alaikum salam.